Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thị phi thiện ác phải trái của kẻ khác ta không thấy, còn thấy là thấy được những cái móng tâm động niệm của chính mình, thấy được những cái lỗi lầm của chính mình. Vì vậy mà nói thấy mà không thấy. Còn ông bảo rằng ông đau mà không đau. Nếu ông bảo rằng không đau thì ông chẳng khác nào như cỏ cây vật vô tri. Mà nếu ông bảo rằng ông có đau, tức là có buồn, có giận, có phiền não, thì chẳng khác gì phàm phu. Lục Tổ Huệ Năng nói với thần hội như vậy. Nếu ông bảo rằng đau, ông đau mà không đau, không đau thì chẳng khác nào như cây cỏ vô tri. Mà có đau tức là có giận hờn, vui buồn, có phiền não thì chẳng khác gì kẻ tục. Ta nói cho ông biết, ông hãy suy nghĩ thật kỹ. Thấy và không thấy đều là chấp trước hai bên. Đau và không đau đều là hiện tượng sanh diệt. Ông chưa thấy rõ tự tánh của mình mà dám nói rằng tự tánh không đến, không đi, đó là sự dối gạt. Thiền sư thần hội quả nhiên rằng cái thấy của Ngài chỉ là trên ngôn ngữ văn tự, cái kiến giải của phàm phu mà thôi, chứ bản thân ông chưa thật sự chứng ngộ để sống với cái tự tánh thanh tịnh không sanh không diệt ấy. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng đã dạy, đã khai thị rằng, ta nói cho ông biết, thấy và không thấy đều là cái chấp trước hai bên. Đau và không đau đều là hiện tượng sanh diệt. Ông chưa thấy rõ tự tánh của mình mà dám nói rằng tự tánh không đến không đi, đó là lừa dối, là dối gạt người vậy. Thiền sư thần hội vừa nghe Lục Tổ Huệ Năng khai thị dạy như thế, trong lòng hổ thẹn vô cùng và xin ở lại hầu hạ suốt cả cuộc đời. Đến khi Lục Tổ Huệ Năng Ngài tuyên bố sắp sửa nhập Niết Bàn thì trong hàng đệ tử của Ngài khóc ròng vì nuối tiếc, nhưng riêng thiền sư thần hội thì tuyệt đối không khóc. Ngài Huệ Năng trước pháp hội, trước hàng đại chúng xuất gia và tại gia, Ngài tuyên bố như thế này: trong hàng đệ tử của ta thì thần hội là người đã biết rõ tự tánh thanh tịnh, không đến không đi, không sanh không diệt, cho nên không có một giọt nước mắt nào chảy ra khi hay tin ta nhập Niết Bàn. Quý vị thấy chăng, khi cái thấy cái biết của mình qua cái kinh nghiệm học hỏi từ nơi kinh điển, từ nơi các bậc giáo hội sư, thì cái thấy cái biết đó nó chỉ là ngôn ngữ văn tử hay là kiến giải của phàm phu mà thôi quý vị. Nếu quý vị không đem cái kiến giải hiểu biết đó để ứng dụng vào ngay trong cuộc sống của mình, để chứng nghiệm rõ cái nào là cái đến đi sanh diệt, cái nào là cái không đến không đi, không sanh không diệt, thì quý vị sẽ không bao giờ để trở về để sống được với các con người thật của chính mình, mà chúng ta chỉ sống toàn với pháp sanh diệt mà thôi. Chẳng khác nào chúng ta nhận giặc làm con vậy, chẳng khác nào người chạy, người cầm lửa mà chạy đi cầu lửa. Như có một câu nói, người ta bảo rằng bính đinh đồng tử lai cầu hỏa. Bính và đinh là hai cung quả trong tử vi. Vậy mà còn đi cầu tìm lửa ở đâu nữa? Tức là thần lửa, chính họ là lửa, họ tìm lửa ở đâu nữa? Cũng như chúng ta, bản chất của mình vốn là Phật. Mình có một bản tánh thanh tịnh sáng suốt đồng như chư Phật vậy mà chúng ta không nhận ra, cho nên vong rủi tìm cầu ở bên ngoài. Dù rằng kiến thức của mình sâu rộng, học hiểu biết hết, nhưng quý vị không chứng nghiệm vào trong cuộc sống thì chúng ta chỉ là những người ăn bánh vẽ mà thôi. Bánh vẽ kia không thể làm no lòng người bụng đói, thì cũng như những kiến giải đó nó không giúp cho chúng ta có đầy đủ năng lực để khi đối duyên xúc cảnh mình vượt qua được những chướng ngại của dòng đời. Quý vị nên nhớ điều này, là đòi hỏi chúng ta cần phải có năng lực của sự tu tập thật sự chứng nghiệm vào trong cuộc sống của mình. Năng lực đó là năng lực của sự định tâm, năng lực đó là năng lực của trí tuệ thực chứng. Có những người trải qua thời gian niệm Phật, tâm của họ chuyên nhất, cho nên khi đối duyên, khi xuất cảnh, họ không còn vui buồn theo đó nữa, mà họ vẫn bình tĩnh phán xét sự việc rất là rõ ràng, giảng trạch một cách rõ ràng, phân biệt một cách không còn lệch lạc nữa. Vì vậy cho nên cuộc sống của họ rất là chuẩn mực, rất là chuẩn tắc. Họ như là có được những cái bước chân vững chắc trong cuộc đời mình, cho nên họ không hề lay động trước bất kỳ một hoàn cảnh nào xảy ra, dù là thuận, dù là nghịch, dù là vui, dù là buồn, lòng của họ vẫn vô tư. Bởi vì họ đã có được năng lực của sự tu tập, mà chúng ta thấy trong đời sống có rất nhiều người cũng đạt được trình độ này. Rồi đặc tính thứ ba của gió, quý vị biết gió có đặc tính gì hay không? Gió thường ngao du, đi khắp cả hư không, không ngăn ngại. Thì điều này để nói rằng hành giả tu học theo Phật Pháp đó quý vị, chúng ta cũng phải giữ cái tâm của mình rỗng rang, không vướng mắc, không ngăn ngại. Tâm ta rỗng rang, không vướng mắc, không ngăn ngại để làm gì? Để đi vào cảnh giới xuất thế, cũng như gió, nó không vướng mắc cái gì cả. Nó rỗng rang, nó ngao du đi vào, đi giữa hư không, chỗ nào gió cũng luồn qua được. Chúng ta cũng vậy, giữ cái tâm của mình rỗng rang, không vướng mắc, không ngăn ngại để đi vào cảnh giới xuất thế. Thì cái tâm mà gọi là cái tâm như gió, tự tại, rỗng rang, đi vào hư không, như gió đi vào hư không đó, trong thuật ngữ của Phật giáo được gọi là phong luân tam muội. Phong luân tam muội đó là một thứ chánh định mà giúp cho người này có được trí tuệ viên dung, tự tại, vô ngại, không vướng mắc. Thí dụ như trường hợp của tôn giả A Nan trong Maha Chỉ Quán quyển thứ nhất có nói như thế này: tôn giả A Nan khi ngài sắp nhập niết bàn, ngài đã nhập vào chánh định. Chánh định đó là phong luân tam muội, bay giữa hư không và phân thân mình ra làm bốn phần. Nhập vào chánh định phong luân tam muội mà tôn giả A Nan đã làm được việc đó. Thì người tu học theo Phật Pháp để chứng nhập vào thứ tam muội phong luân này thì quý vị phải làm sao? Tu tập mà quý vị cứ hỏi cái gì là chấp cái đó, hỏi cái gì là dính cái đó, hỏi cái gì là mắc cái đó, tâm của mình để ngao du ở bất cứ chỗ nào cũng có sự hiện diện của mình, hang cùng ngõ hẻm nào ta cũng đi tới. Ngồi đây chứ nãy giờ quý vị có ngao du không? Ngao du có nghĩa là du ngoạn chỗ này chỗ nọ đó. Có người ngao du ở chợ Ông Bầu đó, có người ngao du ở siêu thị Đồng Tháp, nhưng mà cũng có người ngao du trở về nhà coi có ai đem đồ vô không, có ai gom lúa phụ không. Tâm của chúng ta ngao du ở cảnh giới thế gian không mà quý vị, cho nên nó cứ vướng vào cái gì? Vướng vào sắc, vướng vào thinh, vướng vào hương, vướng vào vị, vướng vào xúc, vướng vào pháp, vướng mắc nơi sáu trần. Chính vì vướng mắc vào sáu trần như vậy, do đó mà chúng ta dạo ở trong cảnh giới thế gian vướng mắc sáu trần phiền não không nguôi. Người tu học theo Phật Pháp, chúng ta học cái đặc tánh thứ ba của gió, thường ngao du tự tại giữa hư không, không vướng mắc. Quý vị để cái tâm hồn của mình ngao du ở cảnh giới nào? Ở trong chánh niệm, ở trong thiền định, ở trong sự tịch tỉnh của nội tâm đi. Quý vị đừng thả hồn mình ngao du ở chỗ này chỗ nọ, chỗ nào đông người là chúng ta ngao du đến, chỗ nào nghe người ta nhóm họp lại nói chuyện này chuyện nọ là chúng ta lại ngao du đến. Mình hay có cái bệnh như vậy lắm, cho nên chúng ta cần phải ngao du ở trong chánh định, ở trong chánh niệm, ở trong thiền định, ở trong sự tịch tịnh của nội tâm, mà đối với Phật giáo chúng ta gọi là du hí thần thông tam muội. Du hí là dạo chơi đó quý vị. Vui mà dạo chơi ở trong cảnh nào? Trong sự thần thông, trong chánh địa định. Mình dạo đi bằng cách nào đây? Để tâm của mình an trú trong sự tịch tỉnh của nội tâm, thì quý vị sẽ tìm được một cái niềm hỷ lạc vô biên. Và niềm vui này không phải là niềm vui khi ta toại hưởng ngũ trần, cũng không phải niềm vui đối với cái buồn ở thế gian, mà cái vui đó là niềm vui chân thật đó quý vị. Bên điều này con xin kể một câu chuyện quý vị có nghe. Ông già niệm Phật mướn chưa? Trong thời của Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư đó, Ngài, cái pháp duyên giáo hóa của Ngài rất là rộng. Một người Phật tử tại gia, có ông cha, mà ông cha này ông ham tiền dữ lắm. Con đi chùa thì ông ta thường bảo rằng nếu mà đi chùa té tiền té bạc thì nên đi. Nếu mà niệm Phật té ra tiền té ra bạc thì tao niệm liền, ông ta nói như vậy. Cho nên cô con gái của ông này biết cha mình giàu rồi mà còn ham tiền như vậy, thường hay khuyên cha đến chùa quy tam bảo, họ trì năm giới, sống một đời sống thanh tịnh của một người Phật tử tại gia, đầy đủ nhân cách đạo đức. Nhưng mà ông ta quyết định không đi chùa, mà cũng không chịu niệm Phật nữa. Để làm tròn chữ hiếu của người con đối với cha mẹ mình, cô gái này đến cầu nơi thiền sư Bạch Ẩn: xin thầy hãy dùng phương tiện để giáo hóa cha con. Ngài Bạch Ẩn mới hỏi: vậy chứ cha con có một cái đặc tánh ông thích cái gì, con nói cho thầy nghe đi. Cô này còn mới bảo rằng cha con rất thích tiền, ngoài tiền ra ông không có thích gì nữa hết á. Thì thiền sư Bạch Ẩn nói: nếu mà cha con thích tiền, tại sao không đem tiền ra dụ ổng? Bây giờ con về, con bảo với cha con: cỡ rài thầy mắc làm chùa lu bu lắm, công việc lu bu lắm, cho nên không có thời gian niệm Phật. Bây giờ cha con nếu chịu niệm Phật mướn, niệm giùm thầy nha, niệm mà phải hồi hướng cho thầy nữa, thì cứ một câu là một đồng. Niệm Phật được một câu là trả một đồng, một ngày niệm bao nhiêu câu thì trả bao nhiêu tiền. Cô con gái này về bảo với cha mình: cỡ rài thầy con bận việc chùa chiền, Phật sự nhiều quá, đang cất chùa cho nên không có thời gian công phu niệm Phật. Cha con ổng nói là ổng mướn ai đó rảnh niệm Phật dùm cho ổng, hồi hướng cho ổng, thì ổng trả một câu như vậy là một đồng. Ông này ổng vừa nghe như vậy, ổng nói: mày nói nhỏ nhỏ mày, để người ta biết được rồi người ta lãnh cái phần này sao? Đây là một việc làm ăn đâu phải mà thường xuyên liên tục, lâu lâu mới có một lần. Mai mốt ổng rảnh rỗi rồi, ổng có thời gian ổng niệm Phật, ổng đâu có mướn mình nữa. Mà đây là một cái sự kiếm tiền, một cái vụ kiếm tiền rất là tốt. Cho nên nói nhỏ nhỏ đừng cho ai biết, tao làm cho. Mà tao đâu ra đó đàng hoàng nghe, tao không có tu. Nhưng mà rất là thanh liêm, rất là chánh trực, ngay thẳng. Niệm câu nào thì ổng lại bỏ một hạt đậu ra. Cứ niệm một câu để một hạt đậu. Chiều đến mày đếm đi, bao nhiêu hạt đậu là lấy bao nhiêu tiền về cho tao. Tao hồi hướng hết cho ông thầy của mày đó. Thì cô gái này cũng làm y như lời. Chiều tối đến là đếm bao nhiêu hạt đậu, đến chùa lãnh bao nhiêu tiền đem về đưa cho cha mình. Ngày này qua ngày nọ, quý vị biết trải qua thời gian 7 ngày, ông này ổng nói đây là một vụ kiếm tiền lâu lâu bất đắc dĩ, mà lâu lâu mới có một lần thôi, thì ngoài trừ hai thời cơm cháo ra, tụi bay đừng ai phá vào hết nha, để tao niệm Phật kiếm tiền. Hai thời ăn và uống vệ sinh ra thì ổng không có đi đâu cả, mà cứ ngồi đó niệm Phật. Niệm riết thì ông ta đạt đến chỗ nhất tâm quý vị. Lúc mà ông nhất tâm rồi thì ông thấy rỗng rang một bầu trời thênh thang. Tâm của mình rỗng rang không vướng mắc, nó thanh tịnh lào lào, nó sáng suốt lào lào. Và từ nơi cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt đó, nó toát ra một cái nguồn hỷ lạc vô biên, khiến cho ông lão này, ông mới bảo con của ông: quý vị biết là trong thời gian 7 ngày mà ông lão chuyên tâm niệm Phật, Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư trả tiền đến nỗi bán cả chuông mỏ luôn, y áo chuông mỏ gì bán hết để lấy tiền trả cho ông ta. Đến khi ông ta được nhất tâm rồi thì gọi đứa con đến: con hãy dẫn cha gặp thầy của con đi. Đến nơi thì ông lão này mới đem hết số tiền trả lại cho ngài Bạch Ẩn và thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, từ trước đến nay con cứ nghi ngờ và không hiểu vì sao các nhà sư đó bỏ gia đình, bỏ hết ngũ dục thế gian mà người gia chủ có quyền hưởng thụ, vào chùa cạo tóc xuất gia để làm cái gì, được lợi ích gì. Bây giờ thì con mới biết rằng những người xuất gia họ trở về sống với cái nội tâm tịnh tịnh, một phút một giây sống với sự tịch tịnh của nội tâm, đó là nguồn hạnh phúc vô vàn. Và sự hạnh phúc đó không thể dùng văn tự ngôn ngữ có thể diễn đạt được, mà chỉ có người uống nước nóng lạnh tự hay thôi. Đánh đổi lại cái niềm vui khi tội hưởng ngũ trần dục lạc thì so sánh với cái niềm vui khi chúng ta an trú ở nội tâm tịch tịnh, cách xa nhau một trời một vực à quý vị. Đó là niềm vui chân thật, nó phát xuất từ một cõi lòng thanh tịnh vắng lặng. Mà quý vị cứ làm thử đi nha, cứ làm thử đi, cứ thực nghiệm lời Phật dạy, trở về sống với nội tâm tịch tịnh của mình, thì quý vị sẽ tìm hiểu vì sao các nhà tu họ bỏ hết dục lạc thế gian, đánh đổi lại để tìm cầu cái gì. Cái đó chính là nội tâm thanh tịnh đó quý vị. Nương vào đặc tánh thứ ba của gió thì chúng ta hãy để tâm của mình ngao du ở trong chánh niệm, ở trong chánh định, ở chỗ tịch tịnh của nội tâm để tận hưởng nguồn hỷ lạc vô biên mà chư Phật và chư tổ của chúng ta, các ngài đã du ngoạn, đã du hí dạo chơi trong cảnh ấy. Nếu quý vị an trú một phút, một giờ trong chánh niệm, trong chánh định thì quý vị sẽ tỏi hưởng được nguồn hạnh phúc này. Như vậy thì do tu tập tâm mà chúng ta giữ tâm mình như là gió ngao du giữa hư không rộng rang không vướng mắc, để tâm mình ngao du ở trong cảnh chánh định, chánh niệm, ở nội tâm tịch tịnh thì quý vị sẽ hưởng được nguồn hạnh phúc vô vàn. Đặc tính thứ tư của gió, gió mang lại hương hoa thơm ngát từ nơi này sang nơi khác. Điều này để nói với chúng ta là một hành giả tu học theo Phật pháp thì quý vị cũng phải làm sao mang hương hoa trong lành của giới, của định, của tuệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến, để cho mùi hương hoa này của ngũ phần hương này lan tỏa khắp muôn nơi. Quý vị phải làm được việc đó. Bây giờ con hỏi thử nha, quý Phật tử ở đây nè, có vị ở Tiền Giang, tức là ở Mỹ Đức Tây gần chùa Tiên Long cũng lên đây tu tập, có vị ở bên Sa Đéc, có vị ở Vĩnh Long, có vị ở Trà Ôn, có vị ở thành phố Hồ Chí Minh cũng về đây đồng chung tu tập nơi đạo tràng Bát Quan Trai, thì con xin hỏi nhỏ quý vị một câu: ngọn gió nào đã đưa quý vị đến đây vậy? Hồi sáng này có hai Phật tử, một vị thì ở Mỹ Đức Tây, một vị thì ở Mỹ Sương. Cái vị ở Mỹ Đức Tây mới hỏi vị ở Mỹ Sương, mới hỏi cái vị ở Mỹ Đức Tây đó: ngọn gió nào đã đưa bà tới chùa chúng tôi vậy? Thì cái cô Phật tử ở chùa Tiên Long Mỹ Đức Tây mới trả lời: đó là ngọn gió, gió lành hương thơm của giới Đức Sư Ông đã đưa tôi đến đây. Tôi đã xem qua đĩa cũng như đã nghe được cái mùi hương thơm giới Đức của Sư Ông trụ trì chùa Hưng Hiền này, cho nên ngọn gió lành đó đã mang hương qua giới Đức lan tỏa, khiến cho tôi ngửi được mùi hương mà tìm đến đây. Thì con nghe cái câu nói, câu trả lời của người Phật tử đó, trong lòng của mình cảm thấy là nó có một cái niềm khích lệ. Tại sao cái mùi hương hoa của chùa Hưng Hiền mình mà bay tới tận Tiền Giang lận, cũng như có nhiều vị ngửi được mùi hương thơm giới Đức của các bậc cao tăng đạo đức đầy đủ, đạo đức cao vời, trí tuệ siêu tuyệt, cho nên họ không quản ngại đường xá xa xôi lặn lội tìm đến đạo tràng ấy nương tựa mà tu học theo. Thì ngọn gió lành nào vậy quý vị? Đó là ngọn gió đã mang mùi hương hoa của giới, của định, của tuệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến, là mùi hương hoa trong lành của năm phần hương ấy lan tỏa khắp muôn nơi để đưa chúng ta tìm đến đạo tràng của những bậc đạo cao đức trọng hướng dẫn mình tu tập. Quý vị biết chăng, Hòa Thượng Hư Vân khi xưa đó, một tháng ngài giữ giới, ngài tắm có một lần thôi. Trời nóng nực cách mấy, ngài cũng một tháng tắm một lần. Vậy mà khi đến gần ngài, có một cái mùi hương thơm ngào ngạt. Hương này không phải là một con nói là mồ hôi hay là không là, hay là hương thơm của nước hoa xịt vào người, không phải hương thơm của xà bông, của sữa tắm cao cấp như bây giờ đâu nghe quý vị. Mà mùi hương thơm đó là mùi hương thơm giới đức từ trên thân ngài lan tỏa ra, một tháng tắm một lần. Cổ áo của ngài mồ hôi đóng đen kịch luôn vậy đó. Vậy mà vẫn tỏa ra mùi hương, đó là mùi hương của giới đức. Nói đến đây thì có người nói làm sao mà có được cái mùi hương đó, tôi không tin rồi đó. Nhưng mà quý vị có tin không? Hòa Thượng Hư Vân, ngài có được mùi hương thơm của giới đức đó. Cũng như Tôn giả Ca Diếp đó quý vị, Tôn giả Đại Ca Diếp khi xưa, ngài tu hạnh Đầu Đà, mặc y phấn tảo, cái y của ngài mặc nó rách nát hết, bụi bám, rồi ruồi nó bu lại. Mà mỗi lần ngài ra bờ sông để giặt y, thì mỗi lúc ngài giặt y, chư thiên đến đó để hứng nước giặt y của ngài. Ngài đi đến đâu là có mùi hương thơm lan tỏa đến đó, chính là hương thơm của giới đức. Là một người Phật tử tại gia, quý vị nương vào đặc tánh thứ tư của gió, mà quý vị làm sao cho hương thơm đức hạnh của đạo đức, của trí tuệ mình lan tỏa ra, lan tỏa ra khắp muôn nơi, để cho mọi người ngửi được mùi hương đó mà họ phát tâm tịnh tính đến với đạo, thì quý vị tu hành có được kết quả lợi mình lợi người rồi đó. Nương vào đặc tánh thứ tư này, tất cả người Phật tử dù là xuất gia dù là tại gia, quý vị giữ năm giới hay là tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm, cũng phải giữ làm sao cho những giới điều mà mình lãnh thọ đó cho được trang nghiêm, cho được thanh tịnh, thì từ nơi quý vị sẽ tỏa ra mùi hương hoa của giới đức trong lành, khiến cho mọi người âm hưởng được cái đạo đức, cái nhân cách, cái trí tuệ của chúng ta mà họ phát tâm đến với đạo. Bây giờ con nói qua đặc tính thứ năm của gió, thì quý Phật tử nào chúng ta không thích nghe thì quý vị bước ra ngoài, chứ ở trong đạo tràng quý vị nói chuyện nhiều quá thì ảnh hưởng những người khác, quý vị quan hệ ha. Đặc tính thứ năm của gió là gió không có trụ xứ, nó không dừng lại ở chỗ nào, cũng như nó không lưu luyến chỗ ở, nó thanh thoát, nó đi từ nơi này đến nơi khác, và không ai tìm ra được dấu vết của gió. Quý vị biết dấu vết của gió nó ra sao không? Không ai tìm ra được dấu vết của nó. Nó không có trụ xứ, và nó cũng không lưu luyến bất kỳ một thứ gì ở trên thế gian này. Thì hành giả tu học theo Phật Pháp cũng vậy đó quý vị. Chúng ta nương vào đặc tánh thứ năm của gió, không chấp trước, không lưu luyến bất kỳ một thứ gì ở trên thế gian. Bởi vì có cái gì là ta, có cái gì là của ta đâu quý vị. Nếu ai bảo rằng thân này là ta, tài sản, nhà cửa, thân bằng quyến thuộc kia là của ta, thì người đó đã lầm rồi. Lầm ở chỗ quý vị bảo rằng thân này là ta ư? Nếu quý vị cho rằng thân này là ta thì ta phải gìn giữ được nó. Nhưng ta có gìn giữ được nó hay không? Nó không phải là ta, nó không phải là của ta, mà nó là của đất, nước, gió, lửa, là sự hòa hợp của các duyên. Cho nên nó quyển giả vô cùng, nó không có bền chắc, nó không có thật. Nếu khi biết rằng tất cả các pháp trên thế gian này không có gì là ta, không có cái gì là của ta, thì bận gì chúng ta phải lưu luyến, phải nắm giữ nó. Nếu quý vị có muốn nắm giữ được hay không? Không bao giờ nắm giữ được. Bởi vì nó không bền chắc, nó mang tính chất vô thường, nó mang tính chất vô ngã, cho nên không có cái gì là ta, cũng không có cái gì là của ta. Cái ta này đã không có rồi. Bởi vì cái ta đi đứng nói năng ăn mặc hàng ngày mà chúng ta tưởng bảo rằng tôi là ta đó, chỉ là sự hòa hợp của một số nhân duyên giả quyển mà thôi. Sau 100 năm rồi nó cũng trả về với cát bụi. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời cát tự phi. Quý vị có biết chăng, cha mẹ dù ân có sâu có nặng cách mấy đi nữa, nhưng rồi cũng biệt. Vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Một khi tử thần, một khi đại hạn đến thì mỗi người theo nghiệp mà ra đi. Chúng ta không có giữ được đâu. Tài sản, vật chất, thân bằng, quyến thuộc cũng không bao giờ giữ được. Cái mà mình không giữ được thì bận lòng gì ta phải lưu luyến. Cố nắm giữ cũng vô ích mà thôi. Ngoài cái sự chấp thân, chấp cảnh ra, chấp tài sản, chấp bản thân này ra, chúng ta còn có một cái chấp nữa, đó là chấp tâm rất là nặng nề. Cho nên cổ nhân bảo rằng chấp tâm, chấp cảnh rầy rà, đến khi vô chấp mới là an nhiên. Nếu quý vị xả được cái sự chấp thân, xả được cái chấp cảnh rồi, còn cái chấp tâm là cái vi tế nặng nề lắm. Nhưng mà quý vị cần phải xả luôn cái chấp tâm nữa nha. Chấp tâm là như thế nào? Thì để quý vị hiểu rõ, con xin kể một câu chuyện. Câu chuyện đó xảy ra giữa hai vị Tần Thiếu Du và Tô Đông Pha. Hai vị này là những vị tài hoa xuất chúng, thông minh lỗi lạc. Và khi bàn luận về Phật Pháp thì không ai nhường ai cả. Có một hôm Tần Thiếu Du và Tô Đông Pha đang ngồi ăn cơm, gặp một người. Và người này ở dơ dữ lắm, mình mẩy, có con rận bò ra đầy cả người. Cho nên Tô Đông Pha vừa nhìn thấy thì đã bảo rằng: "Ôi trời ơi, một người gì đâu mà ở dơ dữ vậy, cấu bẩn ở trên mình đã sanh ra rận." Nhưng mà Tần Thiếu Du không chịu quý vị. Tần Thiếu Du nói không phải cấu bẩn ở trên người sanh ra rận, mà đó là bông dải. Cái áo lâu ngày không giặt, từ nên trên bông dải dơ bẩn đó sanh ra rận, chứ không phải là cấu bẩn trên người sanh ra rận. Hai vị này không đồng ý kiến với nhau, người nào nói cũng có đạo lý hết. Cho nên Tô Đông Pha và Tần Thiếu Du bảo rằng đem câu chuyện, đem kiến giải của hai người trình cho Phật Ấn Thiền Sư biết, coi ai phải, ai trái, ai đúng, ai sai. Thì Tô Đông Pha đến nơi Phật Ấn Thiền Sư trước và bảo rằng: "Ngài giúp tôi nha, Ngài phải nói về phía phần tôi nha. Nếu mà thua thì tôi phải chịu một chầu rượu đãi." Tần Thiếu Du cũng đến và nói với Phật Ấn Thiền Sư: "Ngài giúp tôi nha." Hai vị đều cầu cứu nơi Phật Ấn Thiền Sư, mà hai vị thì Phật Ấn Thiền Sư đều nhận lời hết. Cho nên hai vị trong lòng rất là vui, an nhiên tự tại, tin chắc phần thắng về mình. Đến khi nghe câu trả lời của Phật Ấn Thiền Sư thì Phật Ấn Thiền Sư trả lời như thế này nè quý vị. Phật Ấn Thiền Sư đã làm một cái cuộc giải hòa với câu nói. Ngài bảo rằng phần đầu của con rận là từ nơi cấu bẩn trên người mà sanh ra, nhưng mà cái phần chân của con rận đó là từ nơi bông dải dơ mà sanh ra đó quý vị. Phật Ấn Thiền Sư đã giải hòa bằng cách ai nói cũng đúng hết, nhưng mà cái phần đầu của con rận là do cấu bẩn trên người sinh ra, còn cái phần chân thì do bông dải sinh ra. Nương nơi ấy mà Phật Ấn Thiền Sư nói một bài kệ: "Gió thổi một cây rẽ hai đàn, cành nam ấm áp, cành bắc hàn." Ý tổ hiện tiền bài một đoạn: "Một mảnh bay đông, mảnh bay tây." Trong một bài thơ bốn câu như vậy, Phật Ấn Thiền Sư muốn nói rằng chỉ một ngọn gió thổi qua một cái cây đó thôi, nhưng mà cây đó nó có hai cành. Vậy mà cành nam thì lại khác, mà cành bắc lại khác. Cành nam ấm áp, cành bắc hàn. Cành nam thì được ấm áp, còn cành bắc cảm thấy giá lạnh. Hàn có nghĩa là lạnh đó quý vị. Ý tổ hiện tiền bài một đoạn: "Một mảnh bay đông, mảnh bay tây." Ngài muốn nói rằng ta và vật hợp nhất là một thể thôi. Non sông thế giới bên ngoài chính là non sông thế giới bên trong. Đại thiên thế giới chính là thế giới trong nội tâm của chúng ta. Ta và vật không có sự cách biệt nào cả, mà hòa hợp thành một chỗ, giống như hai cành trên một cái cây kia. Tuy nó tiếp nhận một cái luồng không khí, một luồng gió thổi đến, nhưng mà mỗi cành thì có sự khác nhau. Cành nam thì ấm áp, cành bắc thì hàn. Cành nam thì xanh tươi, tốt đẹp, còn thành bắc có khi lại bị khô héo đi. cũng một cây có hai cành, tiếp nhận được một luồng không khí, một luồng gió thổi qua hay là một lượng nước đều giống như nhau, nhưng lá cây có khả năng sinh sống khác nhau quý vị. Cũng vậy đó, tâm của chúng ta nếu phân biệt thì thấy phải, thấy trái, thấy thiện, thấy ác, thấy tốt, thấy xấu, thấy có, thấy không. Nhưng khi tâm đã chuyên nhất, hợp thành một rồi, không còn phân biệt nữa, nó không vướng mắc, nó rỗng rang, nó tự tại rồi, thì chẳng khác nào như là một luồng gió vậy đó. Thổi qua thì gió đó nó sẽ tùy duyên thôi quý vị, tùy như thế nào việc đến thì ta ứng tiếp, việc đi tâm vẫn hằng không, tâm rỗng rang tự tại như vậy. Đó là tâm hồn của các bậc xuất trần thượng sĩ. Mà đối với người tu học Phật Pháp, chúng ta phải rèn luyện làm sao cho mình có được một tâm hồn tùy duyên tự tại, sống giữa cuộc đời này. Tùy duyên nhưng quý vị không được phan duyên. Tùy duyên nó khác với phan duyên, tức là tùy theo duyên mà sống, tùy theo duyên mà tu tập. Duyên nào chúng ta cũng sống được hết, chúng ta cứ tùy duyên mà ứng tiếp nó, nhưng mà không phan duyên, không chạy theo duyên. Đã được các vị hiền sư diễn đạt qua hai câu: gió lùa khóm trúc, gió đi trúc chẳng lưu thinh, nhạn qua bờ đầm nhạn mất, đầm không giữ bóng. Khi gió lùa qua bụi tre bụi trúc, khi luồng gió thổi qua chúng ta nghe bụi tre bụi trúc khua xào xạc, nhưng mà luồng gió thổi qua rồi trúc có giữ cái tiếng xào xạc đó hay không quý vị? Nó không có giữ nha, nó không giữ âm thanh đó. Cho nên bảo rằng gió lùa khóm trúc, gió đi trúc chẳng lưu thinh, nhạn qua bờ đầm nhạn mất, đầm không giữ bóng. Con chim nhạn kia nó bay qua bờ đầm rồi nó mất. Cái bờ đầm bờ ao kia cũng không giữ bóng của con chim nhạn để làm gì. Chúng ta sống giữa cuộc đời này, một cái nghệ thuật sống rất là độc đáo, rất là đặc biệt, để giúp cho chúng ta sống một đời sống an nhiên, tự tại, giải thoát, không để cho các pháp thế gian trói buộc mình. Là quý vị cứ tùy duyên mà sống, đừng chấp mắt, đừng vướng bận bất cứ một thứ gì. Khi chúng ta biết rõ rằng tất cả đều là quyển giả không thật, lưu luyến để làm gì, chấp mắt để làm gì quý vị? Mà nhất là chúng ta lại chấp tâm, chấp tâm dữ dội lắm. Cái tâm phân biệt như thế này, như thế nọ, chấp vào cái kiến giải hiểu của mình như thế này như thế nọ, tranh cao tranh hơn, nhưng thật ra cái tâm phân biệt đó đã khiến cho chúng ta xa rời đạo rồi. Chỉ cần ta giữ một cái bản tâm thanh tịnh thì sẽ gặp được bản lai diện mục của chư Phật chư Tổ thôi. Ví dụ như trường hợp Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi ngài viên tịch thì có xây dựng một cái hàng đệ tử xây dựng một cái mộ tháp. Cái mộ tháp này tại dốc núi Hùng Nhĩ ở tỉnh Hà Nam bây giờ. Thì có một vị thiền tăng hậu học, vị này chưa từng gặp mặt, chưa diện kiến một lần nào Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma ra sao. Nhưng vị đó với lòng tín ngưỡng, mến mộ, kính trọng, phát nguyện rằng ở lại nơi mộ tháp đó để chăm sóc, để hương khói hằng ngày và trọn cả cuộc đời mình. Người đương thời gọi vị thiền tăng này là tháp chủ, tức là cái vị chủ coi tháp mộ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái tháp mộ này vào đời nhà Đường, vua Đường Đại Tông đã từng ban hiệu là tháp không quán của thiền sư Viên Giác. Thì lúc bấy giờ, vào một hôm nọ, có một lần thiền sư Lâm Tế, quý vị có nghe tên của thiền sư Lâm Tế hay không? Là một vị thiền sư cự phách lừng danh trong thiên hạ một thời, và đến bây giờ chúng ta vẫn còn nghe đến. Thiền sư Lâm Tế mới đến nơi mộ tháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi đi đến nơi thì thiền sư Lâm Tế này chính là truyền nhân đời thứ 11 của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Là truyền nhân đời thứ 11 nha quý vị. Rồi khi đi đến tháp mộ của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma thì cái vị tháp chủ, tức là cái người hầu ở đó giữ gìn chăm sóc ngôi tháp mộ đó, mới hỏi thiền sư Lâm Tế như thế này: xin hỏi trưởng lão, nay trưởng lão đến đây thì trưởng lão lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Thiền sư Lâm Tế trả lời: mục đích ta đến đây không lễ Phật mà cũng không lễ tổ luôn. Ông ta nghe xong rồi thì tháp chủ mới hỏi vậy chứ: xin hỏi trưởng lão, Phật và tổ có oán thù gì với trưởng lão mà trưởng lão không lễ Phật cũng không lễ tổ? Thiền sư Lâm Tế mới hỏi lại, mới hỏi là: ông vì Phật tổ, mến mộ Phật tổ, kính trọng Phật tổ cho nên mới nói như thế, vậy chứ Phật và tổ có ân huệ gì với ông vậy? Nếu ông ta hỏi Thiền sư Lâm Tế Phật và tổ có oán thù gì mà Thiền sư Lâm Tế không lễ, Thiền sư Lâm Tế hỏi lại ông ta: vậy chứ Phật và tổ có ân huệ gì với ông vậy? Ông ta không biết đường trả lời, đang hoang mang, đang ngơ ngác tìm câu trả lời, thì Thiền sư Lâm Thế Tế khai thị. Ngài bảo rằng dẹp hết ân oán đi, thể hiện Phật pháp bình đẳng thì mới thấy được bản lai diện mục của tổ sư. Ngài khai thị bằng một câu: hãy dẹp hết ân và oán đi, tức là bỏ hết cái thấy hai bên, thể hiện Phật pháp bình đẳng đi thì mới có thể thấy được bản lai diện mục của tổ sư. Tháp chủ nghe xong thì mới hỏi vậy chứ: xin trưởng lão hãy cho biết thế nào là thể hiện Phật pháp bình đẳng. Thiền sư Lâm Tế dạy: bằng cách đem bài kệ trong Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Sáng, Ngài bảo rằng chí đạo vô nan duy hiềm giảng trạch. Cái chỗ mà đạt đến đạo nó không có khó quý vị, nhưng do bởi lựa chọn. Giảng trạch ở đây là do bởi lựa chọn. Xin chớ yêu ghét rỗng rang sáng suốt, bỏ đi cái tâm niệm yêu và ghét, giữ một tâm thể rỗng rang sáng suốt và thanh tịnh đó thì đối với chí đạo không có khó. Đạt đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo của đạo không có khó gì cả. Bởi do cái tâm phân biệt vọng động, sanh cái tâm yêu ghét, lấy bỏ tốt xấu thiện ác phải trái thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ đi cái tâm niệm phân biệt đó, giữ một cái tâm thể rộng rang sáng suốt thì có thể thấy được bản lai diện mục của tổ sư. Thiền sư Lâm Tế đắc pháp nơi Thiền sư Hoàng Bá, mà thiền pháp của Thiền sư Hoàng Bá chủ trương là không chấp Phật để cầu, không chấp pháp để cầu, không chấp tăng để chọc để cầu. Hôm nay khi đến mộ tháp của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma thì Thiền sư Lâm Tế đã dùng cái lễ vô cầu tôn kính để khế nhập với tâm của tổ. Thế nhưng tháp chủ lại không biết và hỏi gì, hỏi ngài vậy chứ: muốn lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Tức là khởi cái tâm phân biệt đối đãi mà hỏi vậy chứ: lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Thiền sư Lâm Tế đã bảo rằng Phật và tổ hãy buông bỏ hết đi cái sự phân biệt chấp trước đó, Phật và tổ đâu cần phải lễ. Bởi vì sao? Bởi vì Phật và tổ trong tự thể đã có sẵn ở bản tâm thanh tịnh bình đẳng, nhồi thành một khối trong tâm tư của Thiền sư Lâm Tế rồi. Cho nên vì sao còn phân biệt hai giữa Phật và tổ nữa? Ở nơi Thiền sư Lâm Tế thì Phật và tổ tức là cái tự thể thanh tịnh bình đẳng có sẵn ở trong tâm ngài rồi, cho nên ngài không còn chấp tâm nữa, không còn chấp pháp nữa. Nếu chúng ta tu hành mà mỗi cái gì mình cũng chấp, từ cái pháp tu chúng ta cũng chấp, từ cái những pháp thế gian chúng ta cũng chấp vào đó, cứ lưu luyến mãi, không muốn buông, không muốn rời, thì tu bao lâu đi nữa chúng ta cũng không có được kết quả viên mãn, không thể có được một đời sống an lành, giải thoát, tự tại. Nương vào đặc tánh thứ năm của gió đó quý vị, gió nó không có trú xứ, nó không lưu luyến bất cứ một thứ gì ở trên thế gian, nó rỗng rang, nó tự tại. Chúng ta cũng vậy đó, để tâm hồn của mình rỗng rang tự tại đi, không cần lưu luyến bất cứ một cái gì giả quyển ở trên thế gian này. Vào đời nhà Đường có một vị thiền sư tên là Lại Toản. Vị thiền sư này đối với danh không ham, đối với lợi không cầu. Danh lợi chẳng khác nào như là bọt nước đầu gờn, phú quý phù vân phú quý như là phù vân, giàu sang như là mây nổi, còn công danh chẳng khác nào như là bọt bèo trên biển cả. Không ham danh, không ham lợi. Ngài có làm một bài thơ để nói rõ cuộc sống tự do, tự tại, rỗng rang, không vướng mắc của mình. Trong bài thơ đó có 8 câu, thì con xin đọc cho quý vị nghe. Thế sự thông dong chẳng bằng núi sông, nằm dưới cây đậu, khói đá kê đầu. Chẳng chầu thiên tử, nào mộ công hầu. Chẳng lo sanh tử, đâu còn ưu sầu. 8 câu đó mà quý vị đã nghe qua thì mình biết cuộc sống tự do tự tại của vị thiền sư Lại Toản này như thế nào. Thế sự thông dong chẳng bằng núi sông, nằm dưới cây đậu, khói đá kê đầu. Ngài ở trong núi, trong hang động, lấy cái khói đá kê đầu. Chẳng chầu thiên tử, chẳng có ham chầu nhà vua để được vinh hoa phú quý, cũng nào mộ vương hầu, đối với công hầu khanh tướng cũng chẳng mến mộ gì cả. Chẳng lo sanh tử, cho nên Ngài đâu có lo gì đến vấn đề sanh tử. Bởi vì Ngài đã tự tại trước sanh tử, không để nó trói buộc mình. Tự tại trước các pháp, rỗng rang, thanh tịnh, tự tại rồi thì đâu còn ưu sầu. Bài kệ này đã đến tai vua Đường Túc Tông. Một hôm vua Đường Túc Tông sai một vị quan đại thần đem thánh chỉ đến mời thiền sư Lại Toản vào hoàng cung để diện kiến thánh nhan. Bởi vì chưa biết nhân vật này ra như thế nào mà làm một bài thơ thấy tâm hồn của ông ta tự tại giải thoát quá đi, cho nên vua Đường Túc Tông đưa thánh chỉ sai sứ giả đại thần đem đến. Khi vị quan đại thần này đem thánh chỉ đứng trước cửa động, thiền sư Lại Toản tu ở núi Nam Nhạc, trong một cái hang động gọi là Nham Động. Vị quan này mới đứng ở ngoài đọc rằng, tuyên bố rằng thánh chỉ đến, hòa thượng tiếp chỉ. Thì ở bên trong ngài giống như là người điếc người câm vậy đó. Ở bên ngoài thì đại thần cứ bảo rằng thánh chỉ đến, hòa thượng tiếp chỉ, 3 lần gọi như vậy mà không nghe tiếng đáp lại. Vị quan này mới sửng sốt, thò đầu vô nhìn trong hang động có ông thầy này, ông làm cái gì ở trong? Ai về đâu thò đầu vào nhìn trong hang động thì thấy thiền sư Lại Toản đang lấy phân bò đốt lửa để nướng củ khoai lang. Mà củ khoai lang đó khói phân bò nó cháy táp đen thui, đất bùn không. Ngài mới lấy củ khoai lang bỏ vào miệng nhai ăn, xem như là không có chuyện gì xảy ra, không có gì, không nghe cái gì và không biết cái gì cả. Vị quan này nhìn thấy cảnh đó mà cũng tức vô cùng, là bởi vì ăn củ khoai lang đen thui, đất bùn ở trong đó mà nước giải chảy vòng vòng không chịu chùi nữa. Cho nên vị quan bảo rằng, hòa thượng, nước mũi này chảy vòng vòng kìa, chùi lỗ mũi đi. Thì thiền sư Lại Toản trả lời, ta không có rảnh đâu mà chùi nước mũi. Ngài tu hành đến nỗi không có rảnh để chùi nước mũi nữa đó quý vị. Nói xong thì Ngài mới đưa củ khoai lang bẻ phân nửa đưa cho vị quan đó và bảo rằng, còn nóng lắm, ăn đi. Nghèo hay là giàu, quý hay là tiện, sống hay là chín, cứng hay là mềm, thì tất cả đều ở trong biển thức và nguồn tâm thôi. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, không nên đem nó phân thành có hai. Sống hay là chín, cứng hay là mềm, mình cho nó sống là nó sống, mình cho nó chín là nó chín à. Nghèo hay là giàu, quý hay là tiện, cứng hay là mềm, tất cả đều do tâm của mình thôi. Trong cái biển thức, trong cái tâm điền, không nên đem đó phân thành hai bên. Trước thái độ và cử chỉ của thiền sư Lại Toản làm cho vị quan đại thần này ngạc nhiên và trở về trình tâu vua Đường Túc Tông. Nghe qua thì vua Đường Túc Tông chẳng những không bắt tội thiền sư Lại Toản mà còn tán thán rằng, ở nước ta có một vị thiền sư như thế, đó là phước báo của muôn dân. Quý vị nghe xong câu chuyện ấy, mình thấy rõ một đời sống an nhàn tự tại của một vị thiền sư, không có gì ràng buộc Ngài. Tất cả các pháp thế gian Ngài đã quán triệt thấy nó là giả, là không thật, cho nên không có gì ràng buộc được Ngài. Ngài sống một cuộc đời thông dong tự tại, chẳng khác nào như là gió vậy đó quý vị. Ở chỗ nào, bất kỳ chỗ nào cũng là nhà của ta. Muôn việc đến rồi đi, ngài bình tĩnh sống tự do tự tại, thoải mái thảnh thơi vô vàn. Sự tự do tự tại tùy duyên mà sống, tùy duyên mà tu tập đó không phải ai cũng làm được. Quý vị có tùy duyên được chưa? Người này thì bảo rằng tôi mắc cái này, tôi bận cái kia, tôi bị cái nọ, cho nên mình vướng, mình mắc, mình bận riết mà mình không được, không được tự do, không được tự tại, không được giải thoát bởi vì mắc bận buộc, không phải không quý vị? Bữa nay thì tôi mắc cái này, ngày mai thì tôi bận cái kia, bữa nọ thì tôi vướng cái này cái nọ, đủ thứ hết mà chúng ta không tháo ra được. Sở dĩ chúng ta không tháo mà tôi còn tự trói buộc mình, tự mình trói buộc mình trong dòng ngã chấp, trong dòng pháp chấp đó mà nó cứ quanh quẩn trói buộc mình không thoát ly ra được, thì làm sao ta có được một đời sống tự do tự tại thanh thoát như các vị thiền sư? Một người Phật tử tại gia muốn tu tập theo đặc tánh thứ năm của gió, không có một trú xứ, không lưu luyến bất kỳ một thứ gì, tự do tự tại thanh thoát, thì quý vị phải cố gắng rèn luyện cho mình có được cái năng lực của sự tu tập, có được năng lực của trí tuệ nhạy bén để thấu triệt rõ chân tướng của vũ trụ, của vạn hữu, của nhân sanh một cách chính xác rõ ràng, không còn lầm lẫn nữa. Có cái nhìn thấu đáo như vậy thì quý vị mới có thể tháo gỡ được những cái trói trăng mà từ trước đến nay chúng ta đã vô tình hay cố ý tự buộc lấy mình. Đừng cầu sự giải thoát ở bất kỳ một nơi nào khác quý vị, mà chính trong cuộc sống của ta đây, ta phải tự tháo gỡ lấy mình. Bởi vì mình là người buộc thì mình là người gỡ, chư Phật và chư Tổ, các bậc thầy của chúng ta chỉ là người chỉ cho ta đầu mối để gỡ mà thôi. Nếu quý vị không tự gỡ ra mà mình cứ buộc mình như vậy, thì dù cho chư Phật và chư Tổ có hiện hữu xuất hiện giữa cõi đời này thì các ngài cũng phải đành bó tay, bởi vì các ngài không thể nào tháo gỡ cho ta được, chỉ cho ta tự tháo gỡ mà thôi. Nãy giờ con trình bày về năm đặc tánh của gió để giúp cho quý Phật tử có được một cái kinh nghiệm trong đời sống tu hành của mình qua năm đặc tánh này. Thì để tóm tắt lại, con xin đọc một bài thơ để kính tặng cho quý vị, nói lên ý nghĩa trong bài học ngày hôm nay. Gió làm mát mẻ muôn loài, người tu giữ giới trì trai mát lành. Gió làm rơi rụng lá cành, nhổ bật gốc rễ phát xanh não phiền. Nương nhờ năng lực tâm yên cùng với tuệ giác làm duyên nhổ trừ, căn bản phiền não hữu dư, chi mạc phiền não cũng từ đây sanh. Gió ngao du thật an lành, rỗng rang tự tại vận hành hư không. Hành giả tu đạo thông dong, tùy duyên tự tại trong lòng thảnh thơi. Gió mang hương đến muôn nơi, người tu hương giới tuyệt vời lan xa. Gió không trú xứ không nhà, cũng không lưu luyến người ta làm gì, không tìm ra dấu vết chi. Hành giả tu đạo chấp gì hân tâm, năm điều nơi gió chớ lầm. Kính khuyên đại chúng hành tâm thọ trì, hiện đời an lạc tức thì, lâm chung quyết định liên trì vãng sanh. Thì kính chúc cho toàn thể quý Phật tử nương vào năm đặc tính của gió để xây dựng cho mình một đời sống an lành, hạnh phúc, và sự hiện hữu của chúng ta ở đâu thì đem lại nguồn hạnh phúc vô vàn đến tha nhân ở đó. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực